Đầu phần học Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 9, đoạn thì chúng ta nói là từ cái phần Kinh Thánh Roma đoạn 9, đoạn 10, đoạn 11 là phần Kinh Thánh rất ít khi mà chúng ta được nghe học, nghe giảng hay là nghe dạy dỗ trong hội thánh. Có nhiều người ở trong hội thánh cả nhiều năm chưa bao giờ được học phần Kinh Thánh này, cho nên chúng ta gọi chúng ta là người có phước. Nhưng mà phước thì nó cũng có đi theo cái sự cố gắng trách nhiệm nữa, tại vì những phần Kinh Thánh này thật nó cũng khó. Phần nữa là tôi cũng không có đủ khả năng để mà giải bày tất cả cho nó rõ ràng, cho nên chúng ta cũng phải cố gắng học chung với nhau. Nhưng mà phần Kinh Thánh này nó mở ra cho chúng ta những cái cửa hết sức là mầu nhiệm, dẫn chúng ta vào trong chỗ hiểu biết về sự tể trị của Chúa, sự chọn lựa của Chúa, công việc của Chúa với dân sự của Chúa, nhưng mà đồng thời những phần áp dụng hết sức là căn bản và rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Nên chúng ta đến với Chúa, xin Chúa mở lòng, mở trí và cho chúng ta có thể nhận được sự dạy dỗ trong sự đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì đặc ân Chúa dành cho chúng con để học lời của Chúa, đặc biệt là học phần Kinh Thánh Roma đoạn 9, đoạn 10, đoạn 11 trở đi ở đây. Chúng con biết rằng đây là chỗ mà Chúa muốn đem chúng con vào chỗ sâu nhiệm hơn với Chúa, chỗ hiểu biết Chúa càng thêm trong ý định toàn trị của Ngài, trong sự chọn lựa tể trị của Chúa đối với chính mình chúng con, cũng như chương trình cứu rỗi của Chúa cho thế giới và cho dân Israel. Tất cả những điều đó giúp để chúng con thấy Chúa rõ hơn, đầu phục Chúa cách trọn vẹn hơn và sống cho Chúa cách hữu hiệu hơn. Xin Chúa giúp để chúng con có thể lắng nghe, hiểu được phần mà Chúa muốn cho chúng con áp dụng, ban chúng con quyền của Thánh Linh để có thể thay đổi trong đời sống, đi theo Chúa trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Khi chúng ta đọc phần cái đề tài của bài giảng là sự chọn lựa tể trị và dân Do Thái, thì mình thấy cả hai cái điều đó nó làm như nó cũng chưa có dính gì tới mình. Sự chọn lựa tể trị nghe cũng xa vời, rồi dân Do Thái là mình cũng chả bao giờ nghĩ tới, chỉ lâu lâu nghe trên tin tức mà thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu được đây là một trong những vấn đề hết sức là quan trọng. Rồi chúng ta nhìn xuống thấy cái phần tựa đề nữa là lời chân thật trong sự chọn lựa tể trị của Chúa. Sự chân thật của lời Chúa, sự đáng tin của lời Chúa, cho nên chúng ta biết rằng ở đằng sau những cái phần Kinh Thánh này là những cái sự xoáy chuyển áp dụng rất là rõ ràng của lẽ đạo của Chúa cho đời sống của mỗi chúng ta. Để tôi đọc lại cái phần từ câu 1 tới câu 5 để thiết lập cái phần nội dung, chúng ta sẽ ôn một tí xíu trước khi chúng ta đi vào phần học hôm nay. Sứ đồ Phaolô mở đầu với lại tấm lòng của ông đối với lại dân sự của ông là người Do Thái, với tất cả những sự đau thương, nặng lòng, nặng gánh với lại cái sự hư mất của họ, vì họ đang bị ở một cái chỗ dứt bỏ liệt khỏi Đấng Christ. Ông viết như thế này: "Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ liệt khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là Israel, là dân được những sự làm con nuôi, được sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, theo phần xác bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen." Khi chúng ta bắt đầu phần học Kinh Thánh, và mỗi lần chúng ta trở lại với lại cái phần Roma đoạn 9, đoạn 10, đoạn 11, thì chúng ta hiểu rằng Sứ đồ Phaolô đang giải thích một vấn đề hết sức là quan trọng, đó là vấn đề tuyển dân của Đức Chúa Trời là dân Israel đang bị hư mất, đang bị giết bỏ ra khỏi Đấng Christ và đang bị bỏ qua một bên trong chương trình của Chúa. Thì cái câu hỏi rằng tại sao có thể điều đó xảy ra nếu lời Chúa là lời thực nghiệm? Vì nếu họ thực sự là dân chọn lựa của Chúa thì họ phải tin. Tại vì cái sự chọn lựa nó là sự chọn lựa để mà tin, mà nếu mà chọn lựa mà không tin thì sao gọi là chọn lựa? Cho nên chọn lựa thì phải tin, mà nếu họ không tin thì chỉ có hai phần, đó là một là họ không còn được chọn lựa nữa, hai là cái đối tượng mà họ tin mà là không phải đối tượng đúng. Cho nên nó đưa ra những cái vấn đề hết sức là quan trọng, đó là nếu họ không tin thì có nghĩa là họ không được chọn lựa nữa, hay là Đấng Christ, Chúa Giêsu không phải là Đấng Messi theo như cái nhìn của họ. Và ở nơi đó thì nếu mà họ không tin, không còn được chọn lựa nữa, thì như vậy thì lời Chúa là lời hứa đời đời, cái sự bảo toàn đời đời, thì lời đó đã được thay đổi, và như vậy nó bây giờ nó sai trật, cho nên cái căn bản của đức tin nó lại mất hẳn đi, không còn cái chỗ để mà nương dựa nữa. Còn nếu mà họ đúng, họ là người chọn lựa, họ mà không tin nơi Chúa Giêsu, tức là Đấng Messi này không phải là Đấng Messi thật, như vậy thì Tin Lành không phải là Tin Lành thật. Cho nên trong cái vấn đề mà đang đụng phải, đang giải quyết ở đây là một vấn đề rất lớn, và chúng ta cần phải hiểu được. Và cái điểm nữa là chúng ta cần phải hiểu cái cách mà Kinh Thánh đối diện với những vấn đề như thế này, cách mà Kinh Thánh giảng giải, giải nghĩa, trả lời những cái câu hỏi của chúng ta, là chúng ta phải để cho Kinh Thánh trả lời trong cái nguyên tắc của Kinh Thánh, để chúng ta càng thấy cái sự mặc khải của Chúa càng rõ ràng càng hơn. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết hôm nay. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu với cái nhắc nhở rằng Sứ đồ Phaolô khi nói về vấn đề lạ đạo lớn và những những cái câu hỏi rất lớn và rất thâm sâu, thì ông không chỉ nói trong vấn đề thần học mà thôi, hay là vấn đề hiểu biết không mà thôi. Ông nói với sự nức nở của tấm lòng, ông nói với cái sự tan vỡ của tấm lòng, của sự thương cảm với những người hư mất, là những người đứng ở trong chỗ. Ông nói là bà con dòng họ tôi, là người nhà của tôi buông bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. Ông nói như vậy. Ông nói tới nỗi là tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ lìa khỏi Đấng Christ vì anh em bà con tôi theo phần xác. Nghĩa là khi chúng ta đứng trong câu trả lời của Kinh Thánh, thì chúng ta đứng trong câu trả lời của Kinh Thánh, đồng thời đứng trong sự thương cảm của Kinh Thánh, đứng trong cái sự bày tỏ của lẽ đạo, để có thể đụng tới những người đang bị hư mất, để trở thành cái công cụ trong tay của Chúa, đem lại sự chọn lựa của Chúa đối với chính họ. Nhưng mà phần kia của chúng ta thì chúng ta cũng phải nhìn lại cái bảng liệt kê của sự cao trọng được giao thác cho dân Do Thái, mà chúng ta thấy trong câu số 4 và câu số 5 mình vừa đọc. Bởi vì ở đây là cũng là sự cao trọng giao phó cho mỗi chúng ta. Và cái lý do mà sứ đồ Phaolô liệt kê sự cao trọng của những sự giao thác cho dân Israel ở đây là cho thấy rằng cái phần mất mát của họ quá kinh khủng, quá lớn lao. Họ là những người được ban cho đặc ân của Chúa như thế này, nhiều như thế này, chắc chắn như thế này, mà lại bị bỏ ra ngoài, mà bị trật phần ân điển. Thì chúng ta khi đọc tới đó, chúng ta nói như vậy, chúng ta có phần cao hơn, có phần lớn hơn, thì cái phần trật phần ân điển của chúng ta nó còn kinh khủng hơn nữa, nếu chúng ta không đứng vào trong cái chỗ bảo toàn của ân sủng Chúa. Cho nên tôi muốn ôn lại cái phần bản liệt kê này đi nhanh một tí xíu, để chúng ta thấy được là đây không phải là cái chuyện chỉ nói về dân Israel, nhưng mà nói với chúng ta. Ông nói là cái đặc ân ở đây là họ là dân Israel, là những dân được làm sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sanh hạ bởi các tổ phụ theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ. Phần đầu tiên là ông nói là họ là những người được Chúa chọn, họ là người dân Israel, họ là những người mà Chúa gọi là tuyển dân của Chúa. Khi Chúa phán với họ là ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng là một dân thuộc riêng về Ngài. Chúa chọn họ và họ trở thành thuộc riêng về Chúa. Rồi Chúa phán nữa là trong muôn dân các ngươi thuộc riêng về ta, cả thế gian đều thuộc về ta, các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng là một dân tộc thánh cho ta. Họ là những người đứng vào trong chỗ là trong toàn cả thế giới, Chúa chọn dân Israel làm tuyển dân cho Chúa, và một đặc ân rất lớn đó. Thì khi chúng ta nói về sự chọn lựa của Chúa, chúng ta bắt đầu ngay trong sự cứu rỗi của đời sống của chúng ta. Đã học ở trong Roma đoạn số 8, thì Chúa bắt đầu sự cứu rỗi của chúng ta bằng sự chọn lựa trong ân sủng kỳ diệu của Chúa nữa. Chúng ta là những người được chọn để được cứu, và từ trước khi sáng thế, trước khi chúng ta sanh ra, thì sự chọn lựa này nó đã thành hình trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, và nó được thực nghiệm trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta bắt đầu một chỗ cao trọng càng hơn. Rồi thứ hai, ông nói là sự làm con nuôi, dân được làm, họ được làm con nuôi, nghĩa là ở đây không phải Chúa chỉ là nhận họ làm tuyển dân của Chúa, chọn họ ra là một dân thuộc riêng về Chúa, nhưng mà Chúa đem vào trong một cái sự liên hệ với Chúa để được gọi Chúa là cha, không phải là cha của từng cá nhân người Do Thái, nhưng mà cha của dân Do Thái. Chúa nói là Đức Giê-hô-va có phán như vậy, Israel là con trai ta, tức là trưởng nam ta. Chúa đem họ vào trong một cái sự gần gũi rõ ràng của sự liên hệ. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ làm con nuôi đó, thì chúng ta được nhắc nhở liền ở trong Ephesos, đó là Chúa cũng đã thẩm định cái sự làm con nuôi này cho chúng ta trong ân sủng của Chúa. Và Chúa cho chúng ta có Đức Thánh Linh trong lòng để có thể gọi A-ba là cha, đến với Chúa trong cái sự hết sức gần gũi đó. Cho nên một lần nữa chúng ta cứ đi mỗi bước là thấy mình có đặc ân lớn hơn. Điểm kế tiếp là là sự vinh hiển. Ở đây là Chúa ban cho dân sự Chúa sự vinh hiển. Chúng ta nhắc nhớ trong kỳ rồi là sự vinh hiển là the Shekinah glory mà Chúa ban cho trong sự hiện diện của Chúa. Khi Chúa ở với họ thì Chúa cho tất cả mọi dân thấy rằng Chúa có mặt với họ. Chúa thẩm định sự liên hệ của Chúa trong cộng đồng dân Chúa bằng sự có mặt của Chúa, bằng trụ mây ban ngày, bằng trụ lửa ban đêm, bằng mây khói ở trong đền tạm. Chúa cho mọi người thấy và Chúa cho họ thấy rằng Chúa có mặt với họ. Thì khi chúng ta nói là sự có mặt của Chúa giữa vòng họ thì chúng ta nói chúng ta còn hơn nữa, Đức Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta, ở trong đời sống của chúng ta, ngay trong thân thể của chúng ta và bảo toàn cho chúng ta như là một cái dấu ấn đời đời. Cho nên đặc ân của chúng ta lớn rất lớn. Chúa nói là Chúa ban cho họ lời giao ước. Thì chúng ta đã học là giao ước với là Abraham để thẩm định một dân cho Chúa. Giao ước với là Môi-se để ban cho phước hạnh của sự vâng phục luật pháp Chúa. Ban cho lời hứa giao ước với David để thẩm định sự cai trị của ngôi David là Đấng Messi sẽ đến. Rồi giao ước của sự cứu rỗi là giao ước mới trong Nehemi, trong Jeremy. Thì đây là những giao ước mà làm cho dân sự của Chúa được biệt riêng ra. Không có một dân nào có cái đặc ân như là dân Israel được đứng dưới cái giao ước đời đời với Đức Chúa Trời. Thì chúng ta ở được cái giao ước với Chúa Giêsu trong huyết báo của Chúa. Chúa nói Chúa lập giao ước mới trong huyết Chúa cho chúng ta tại thập tự giá và Chúa thẩm định giao ước mới đó cho đến đời đời trong chúng ta. Cái đặc ân lớn của họ nữa, của người Do Thái là họ được ban cho luật pháp. Khi Môi-se nói về luật pháp thì ông nói như thế này trong phục trùng luật lệ ký. Chúng ta đã đọc kỳ trước mà chúng ta nhắc lại, đó là cái đặc ân rất lớn. Người Do Thái cũng nhận được và Môi-se nói rằng vả chăng hết có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có, Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng, lại có nước lớn nào có những màn lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Có cái nước nào mà được ban cho luật pháp như của Chúa hay không? Thì Kinh Thánh cũng xác minh là cái đặc ân của người Do Thái rất lớn, là họ có được lời của Đức Chúa Trời được ban cho. Thì mình lớn hơn họ không? Mình đặc ân lớn hơn họ chứ. Mình nhắc lại là lúc mà họ có thì có luật pháp của Môi-se. Sau đó thì trong thời Chúa Giêsu thì họ có được Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng mà chúng ta thì có toàn bộ Kinh Thánh của sự mặc khải Chúa. Nhưng mà mình có thể ngừng lại và mình hỏi như vậy mình đã nối kết với cái đặc ân lớn này như thế nào? Mình có đặc ân này nhưng mà mình sống động với cái đặc ân đó ra làm sao? Thì chúng ta phải tự hỏi và chúng ta có thể tự nhắc nhở nhau, xoay qua với người bên cạnh và hỏi đặc ân lời Chúa với mình làm sao? Nghĩa là mình biết đặc ân đó nhưng mà mình có đọc không? Mình có sống lời Chúa không? Tất cả, tức là nếu mà mình nói không thì mình đứng ngay vào cái chỗ hết sức cũng nguy hiểm của người Do Thái, đó là họ cũng nhận được đặc ân nhưng mà không có sống trong đặc ân đó. Thì chúng ta không phải chỉ nghe để mà thấy rằng mình có đặc ân, nhưng mà được nhắc rằng cái đặc ân này nó đi tới với sự ban cho lớn và những cái trách nhiệm rất lớn cho chúng ta nữa. Chúng ta có đặc ân lớn hơn người Do Thái vì chúng ta có toàn bộ Kinh Thánh cho sự mặc khải của Chúa ban cho. Rồi ông nói về sự thờ phượng, nhắc nhở đặc ân của người Do Thái là sự thờ phượng. Trong sự mặc khải của Chúa cho dân Do Thái, Chúa mặc khải về cách thờ phượng để có thể đến gần Chúa. Họ phải thờ phượng qua sự sinh tế để có thể có cái sự đổ huyết chuộc tội, đền tội thì mới có thể đến gần Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái điểm chính là họ có thể đến với Đức Chúa Trời qua cái hệ thống thờ phượng mà Chúa đặt để ra, mặc dù cái hệ thống đó là để chỉ ra về con sinh tế là chiên con Đức Chúa Trời trong tương lai là chính Chúa Giêsu. Nhưng mà họ có thể đến với Chúa được, họ có thể đến gần thờ phượng Chúa được với cái sự bình an rằng tội lỗi của họ đã được che lấp bởi huyết của sinh tế. Thì chúng ta được nhắc nhở trong Hebrew đoạn 10 thì nói rằng chúng ta nhờ huyết báo của Đức Chúa Jesus Christ mà đến ngôi Đức Chúa Trời cách dạng dĩ, bởi vì cái thân thể Chúa đã xé qua cái bức màn làm một con đường mới của chúng ta đi vào trong nơi chí thánh. Thì chúng ta một lần nữa lại nói rằng mình lại đến với Chúa dễ dàng hơn. Họ hồi trước thì phải huyết báo chiên bò sinh tế, hết sinh tế này tới sinh tế nọ thì mới có thể đến đền thờ Phượng Chúa. Chúng ta một lần đủ cả, có sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ đến với ngôi Đức Chúa Trời cách tự do giản dị, và bây giờ được mời vào, được kêu gọi để đến vào, thì một lần nữa chúng ta ngừng lại và hỏi cái thái độ thờ phượng của mình như thế nào, mình đến với Chúa như thế nào, mình sẵn sàng đến với Chúa ra sao, mỗi Chủ nhật mình thờ phượng Chúa ra như thế nào. Nghĩa là đặc ân song song, đặc ân lớn bao nhiêu, phước hạnh dành cho chúng ta bao nhiêu, thì chúng ta phải hiểu rõ cái âm hưởng mà sứ đồ Phaolô đang nói với người Do Thái, là họ có những đặc ân rất lớn này mà họ đánh mất tất cả, tại vì họ đã không sống động trong cái chỗ đứng của họ. Rồi nói về lời hứa, và lời hứa đây là lời hứa của Đấng Mê-si sẽ đến, lời hứa lớn của người Do Thái là Đấng Mê-si sẽ đến từ dòng dõi của David đến để cai trị, để thiết lập nước của Ngài. Thì họ là những người trông đợi tương lai, nhìn vào tương lai để chờ Đấng Mê-si đến. Chúng ta biết Chúa đã đến và đến cho chúng ta, được sanh ra cho chúng ta, sanh ra vì chúng ta, là Đức Chúa Trời ở với chúng ta và Chúa sẽ trở lại. Cho nên với họ, họ nhìn vào tương lai một cách mập mờ, không thấy rõ. Chúng ta nhìn vào quá khứ của lịch sử và thấy rất rõ ràng cái sự mặc khải này. Đồng thời trên lời của Chúa mà chúng ta có toàn vẹn, thì chúng ta có lời hứa chắc chắn, không di dịch, đã được ban cho chúng ta. Được sanh hạ bởi các là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, nhắc nhở về một cái dòng dõi mà Chúa đã ban cho một cái từ thế hệ này đến thế hệ kia, những người mà Chúa đã đặt để trong vòng dân sự của họ để giữ họ trong đức tin, từ những người lãnh đạo như là Môsê, David, Nehemiah, những tiên tri như là Jeremy, Esai, những thầy dạy đạo như là Ezra, thì họ có những người đó, tức là Chúa ban cho họ một cái dòng dõi nối kết những cái sự dạy dỗ, những cái thứ tự của đức tin, những cái mẫu mực của đức tin. Thì Kinh Thánh cũng nói là Chúa cũng ban cho chúng ta trong hội thánh, trong cộng đồng hội thánh, cái chỗ nối kết, cái chỗ học hỏi, cái chỗ sống động để giữ đức tin, sống động trong đức tin. Thì chúng ta là thân thể của Chúa Giêsu, chúng ta là người nhà của Chúa Giêsu, thì nó là còn chặt chẽ hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, cho nên đặc ân của chúng ta là lớn hơn. Và cuối cùng thì là dân sanh hạ bởi các tổ phụ theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ. Khi Chúa đến, Chúa sanh ra, thì Chúa sanh ra là người Do Thái, và đó là một đặc ân rất lớn của dân sự. Chúa sanh ra cho chúng ta, thì Kinh Thánh nói là anh cả giữa vòng nhiều anh em, chúng ta được bước vào trong sự cứu rỗi để làm tôn đại người anh cả của chúng ta là đấng cao trọng hơn hết. Thì chúng ta lại có một cái sự liên hệ còn gần gũi hơn. Họ chỉ là gần gũi trong cái dòng dõi của người Do Thái. Chúng ta được gần gũi trong cái chỗ liên hệ với Chúa Giêsu để càng giống như Chúa. Như vậy thì khi chúng ta ôn lại những phần này và bước vào trong cái câu hỏi rằng, nếu mà người Do Thái với tất cả những cái lớn lại như vậy, với những sự đặc ân mạnh mẽ như vậy, cao trọng như vậy, mà họ mất đi, thì cái sự mất mát đó thì quá lớn, quá kinh khủng, phải không? Thì mà họ đã mất, họ đánh mất thật. Và chúng ta sẽ hiểu tại sao chút xíu nữa đây, là tại sao họ có thể đánh mất thật như vậy mà cái kết quả kinh khủng xảy ra cho họ, mà lời Chúa vẫn có thể là lời Chúa trung thực. Thì chúng ta cũng phải đối diện với cái nguy hiểm là chúng ta có thể trật phần ân điển, không phải là vì chúng ta có sự cứu rỗi thật rồi mất đi, lát nữa chúng ta sẽ thấy, nhưng mà chúng ta có thể tưởng rằng mình có nhưng mà là không, tưởng rằng nó có thể nhận được nhưng mà là vì sống không nối kết vào trong những điều sự ban cho này, cho nên chúng ta thiếu cái phần kinh nghiệm thật sự mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Cho nên chúng ta đọc để mà thứ nhất là biết cái sự lớn lạ của mà Chúa ban ơn cho mình, có thể nhận lấy với sự tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa, biết ơn Chúa về những điều mà Chúa dành cho mình quá lớn lao. Và bây giờ mình đọc lại mình mới thấy là hồi đó tưởng là tin Chúa chỉ vậy, bây giờ tin Chúa thì sao? Thì có là con dân Chúa, được làm con nuôi, có sự vinh hiển, có lời hứa của sự giao ước, có lời kinh thánh, có sự thờ phượng đến với Chúa, có lời hứa của Đấng Mê-si, của Chúa Giêsu, có hội thánh và được gần gũi trong sự liên hệ với chính Chúa. Đó là những cái đặc ân lớn kinh khủng cho những người ở trong hội thánh, những người trong cộng đồng của đức tin. Đồng thời, chúng ta biết rằng cái sự nguy hiểm đó là trong cộng đồng đức tin không có nghĩa là kinh nghiệm những điều này cách thâm sâu. Trong cộng đồng dân Chúa, chúng ta phải thực sự là người tin Chúa và thực sự là người thuộc về Chúa, là con cái của Chúa. Cho nên đó là cái phần mà sứ đồ Phaolô sẽ đi vào để mà chứng minh rằng tại sao những người tưởng là được chọn mà không được chọn. Thì nếu mà như vậy thì nó sai trật lời Chúa ra sao, hay là vấn đề là như thế nào. Cho nên trong cái phần giảng bài của chúng ta sẽ thấy trong có 3 phần ở đây. Chúng ta muốn thẩm định trở lại sự chân thật của lời Chúa, lời chân thật của Chúa, và lời chân thật đó trong sự chọn lựa tể trị của Ngài. Cho nên cái phần 3 phần đó là: thứ nhất là Chúa chọn lựa Israel thật; thứ hai, Chúa chọn lựa trong lời hứa; và thứ ba, Chúa chọn lựa qua ý định toàn trị. Lời chân thật trong sự chọn lựa tể trị của Chúa: Chúa chọn lựa Israel thật, Chúa chọn lựa trong lời hứa, và Chúa chọn lựa qua ý định toàn trị. Tôi nói trước để chúng ta mừng là chúng ta chỉ học được 1-2 phần đầu thôi. Hôm nay cũng hơi trễ. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, đó là Chúa chọn lựa Israel thật, và bắt đầu trong câu số 6. Ông hỏi một cái câu hỏi và ông trả lời. Đó là vấn đề liên hệ tới lời của Chúa. Như chúng ta nói, ông đang đối diện thì ông trả lời rằng ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích đâu. Và đó là cái câu trả lời. Nhưng mà cái sự giảng bài, cái lý do thì là ông nói là vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó hết thảy đều là người Israel, cũng không phải là vì dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người. Đó là một câu trả lời hết sức là căn bản, nhưng cũng hết sức là lạ lùng, và nó xé vào trong cái sự thực hữu hiện của chúng ta trong đức tin. Cho nên mình cũng cần lắng nghe trở lại. Tại vì như tôi nói, cái vấn đề đó là nếu Israel là dân sự được Chúa tuyển chọn thì họ phải tin. Tại vì cái sự chọn lựa là sự chọn lựa để tin, giống như là mình là người được Chúa chọn để được cứu thì phải được cứu, còn không thì sao gọi là được chọn. Nếu họ là người được chọn mà không tin thì làm sao gọi là được chọn. Cho nên nếu mà họ là người được chọn mà không tin thì có nghĩa là cái đối tượng của sự tin của họ, tức là Đấng Messi, là sai trật, thì nó thành ra một vấn đề hết sức lớn cho chúng ta, là có một cái sự mâu thuẫn ở đó. Còn nếu mà họ không tin, tức là họ không còn được chọn nữa, mà nếu mà không còn được chọn thì lời của Chúa, cái sự bảo toàn của lời Chúa, của cái sự chọn lựa nó nằm ở đâu, thì một vấn đề nữa là vấn đề sự trọng yếu chân thật của lời Chúa. Và đó là vấn đề. Tại vì chúng ta vừa đọc xong đoạn số 8, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Là trong đoạn 8 câu số 33 hỏi là ai là kẻ kiện lựa chọn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình như những cái ấy. Rồi đi qua những cái phần đó, chúng ta nói là Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình. Lời của Chúa khi Chúa phán là lời chắc chắn. Mà nếu lời đó bây giờ nó không chắc chắn nữa, nếu dân Do Thái đã được xưng là được lựa chọn rồi, bây giờ lại mất xưng công lựa chọn đó, thì cái gì bảo đảm cho sự cứu rỗi của chúng ta? Và cái gì bảo đảm là lời Chúa là lời chắc chắn? Cho nên sứ đồ Phaolô giải thích điều đó, và ông đưa ra hai thí dụ. Ông sử dụng hai cái thí dụ để mà giải thích. Thứ nhất là ông dùng cái thí dụ của Isaac và Ishmael để giải bài về Israel thật và Israel trong lời hứa. Rồi ông dùng Jacob và Esau để giải thích về sự chọn lựa ý định toàn trị của Chúa. Đây là những phần rất là quan trọng. Cái câu trả lời của sứ đồ Phaolô là một câu trả lời dứt khoát. Đó là không phải lời Chúa là trở nên vô ích, nghĩa là chẳng phải lời Chúa là vô ích, nghĩa là lời Chúa đã không bị thay đổi, không có gì thay đổi trong lời của Chúa hết. Lời Chúa không trở nên vô ích, lời Chúa không trở nên không thật. Tức là ông xác minh lại lời Chúa vẫn là lời thật, vẫn là lời chân chính, sự đáng tin của lời Chúa vẫn là tuyệt đối, không có gì sai trật. Cho nên ông nói là khi mà tôi nói về sự mất mát của Israel, tôi nói về những điều đó thì không có nghĩa rằng tôi nói là lời Chúa đã thay đổi. Khi nói rằng Israel đã bị bỏ qua một bên, không còn là dân được Chúa ban phước nữa, không còn ở dưới cái công việc Chúa giao phó nữa, thì không có nghĩa là lời của Chúa thay đổi, hay là những lời hứa của Chúa đã bị bỏ rơi, hay là những giao ước của Chúa bây giờ không còn sự thật nữa. Tại vì chúng ta biết rằng lời của Chúa thì chẳng bao giờ trở nên hư mất. Lời của Chúa luôn luôn làm thành đạt công việc của Chúa và mục đích của Ngài. Phần Kinh Thánh quen thuộc mà chúng ta thường nghe là ở trong trong Isaiah đoạn số 55. Isaiah đoạn số 55 thì câu 10, câu 11 chúng ta quen thuộc, thì lời Chúa nói rằng: vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời không trở lại được nữa, mà đượm nhuần đất đai và làm cho sanh ra và kết quả, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Chúa nói là chắc chắn như mưa rớt xuống có kết quả, thì lời của Chúa cũng vậy, đã ra từ miệng Chúa thì sẽ chẳng trở về luống nhưng. Nhưng làm sao? Nhưng sẽ làm trọn cái mục đích của Chúa, những điều mà Chúa sai phái lời đó. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập trở lại, đó là lời Chúa không phải trở lại vô ích, không phải trở thành luống nhưng, không mất đi cái quyền năng, nhưng vẫn có cái sự hiệu nghiệm của tất cả những lời của Chúa. Tại vì một trong những cái điều mà chúng ta đã học, đó là không phải là bây giờ khi Chúa không còn ban phước cho dân sự Chúa nữa, nghĩa là Chúa bỏ dân sự đời đời. Chúng ta đã thiết lập kỳ trước là Chúa không bỏ dân sự Chúa và Chúa sẽ đem dân sự Chúa trở lại. Đoạn 11 câu số 1, vậy tôi nói Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Câu số 11, tôi lại hỏi rằng có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Nghĩa là hoàn toàn bị vấp ngã, mất đi luôn chăng? Chẳng hề như vậy. Rồi câu số 26, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu như có chép rằng: Đấng sẽ giải cứu đến từ Siôn, các sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Chúa sẽ đem dân Israel trở lại trong chương trình của Chúa và trong sự cứu rỗi của Ngài đối với dân của Chúa. Cho nên như trong Jeremiah đoạn 3 câu 42 thì nói rằng: như ta đã giáng mọi tai vạ lớn trên dân này, ta cũng sẽ giáng cho mọi sự lành mà ta đã hứa. Nghĩa là không vì là Chúa đang đoán phạt mà có nghĩa là Chúa bỏ dân sự Chúa một cách toàn vẹn, một cách dứt khoát đời đời. Đây là cái sự kỷ luật tạm thời, dù là cái sự tạm thời này nó đã mấy ngàn năm rồi. Chúng ta không biết là lúc nào nó chấm dứt, chỉ biết rằng trong 7 năm đại nạn là lúc mà Chúa sẽ hồi phục lại dân Israel và đem họ vào trong cái chương trình của Chúa để sử dụng họ trong 1000 năm bình an của nước Chúa trên đất này. Nhưng mà cái câu trả lời đó nó chưa giải quyết hết mọi vấn đề. Cái câu hỏi rằng: nhưng mà tại sao dân Israel là dân được Chúa chọn mà không tin? Như chúng ta đã thiết lập lần trước là nếu mà dân Israel được lựa chọn mà không tin thì nó có cái ảnh hưởng hết sức là căn bản ở trên cái sự hiểu biết về lời của Chúa. Tại vì nếu mà họ là dân thực sự là tuyển dân để thuộc về Chúa thì họ phải nhận ra Đấng Mêsi là Đấng của Chúa. Mà nếu mà họ từ khước Đấng Mêsi thì một là họ không phải là tuyển dân của Chúa, hay là đấng mà xưng là Mêsi đó không phải là Đấng Mêsi thật, nghĩa là tin lành của chúng ta là tin lành không thật. Cho nên chỉ có hai cái sự lựa chọn ở đây theo cái lý luận của người Do Thái, hay là cái lý luận của cái phần chống lại cái lãnh đạo tin lành ở trong sách Roma mà sứ đồ Phaolô đang diễn đạt ở đây. Thứ nhất là dân Do Thái tiếp tục là dân được Chúa chọn lựa, thì như vậy thì xác minh là lời của Chúa tiếp tục là đúng, và nếu như vậy thì khi Israel khước từ Chúa Giêsu là Đấng Mêsi, nghĩa là Đức Chúa Giêsu không phải là Đấng Mêsi, thì Chúa không phải là Đấng Mêsi, và như vậy tin lành cũng không phải là thật. Đó là sự chọn lựa thứ nhất, option number one, là Israel là tuyển dân, lời Chúa là đúng, Chúa Giêsu không phải là Đấng Mêsi và tin lành không phải là thật. Còn cái số hai là Chúa Giêsu là Đấng Mêsi, tức là cái sự khước từ của Chúa sai trật. Như vậy thì dân sự Chúa không còn là tuyển dân nữa, tại vì họ đã bị loại bỏ thì mới chọn lựa sai trật. Và nếu như vậy thì lời Chúa hứa cho họ không còn đúng nữa, thì nên nó trở lại cái vấn đề đầu tiên, đó là như vậy lời Chúa đã trở nên vô ích và Chúa không có giữ lời của Ngài, giữ lời hứa của Chúa với dân sự của Chúa. thì sao có người bên cạnh hỏi chọn cái nào? Câu trả lời là làm sao? Sứ đồ Phaolô trả lời là như thế này: cả hai đều đúng, đó là Chúa Giêsu là thật và lời Chúa là thật, dân Israel vẫn là dân được chọn lựa. Nhưng mà cái vấn đề đó là không phải là Chúa Giêsu thật hay không, hay là lời Chúa có đúng hay không. Vấn đề là người Israel thật là người nào? Người nào được định nghĩa là dân Israel thật? Tại vì đó là cái điểm chính mình nói là nếu mà người Israel thật thì sẽ đáp ứng với sự chọn lựa của Chúa đúng, sẽ tin Chúa, sẽ chấp nhận Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu mà họ không chấp nhận thì như vậy là mình có Chúa Giêsu không đúng hay là lời Chúa không đúng. Thì Phaolô nói không, cái công thức đó được thiết lập sai lầm rồi, trên cái căn bản giả một cái giả định sai lầm. Cái câu hỏi chính là người Do Thái thật là người nào, người tin thật là người như thế nào, và đó là cái câu hỏi cho chúng ta, và đó là cái câu trả lời mà ông đang thiết lập và ông đang tìm cách để giải thích. Và khi ông giải thích cái phần này đó thì ông phải đem vào trong cái sự là người Do Thái thật là ai, những người được lựa chọn là như thế nào, cho nên ông đem vào trong cái lẽ đạo của sự thể trị chọn lựa của Chúa, và ông giải thích người Do Thái thật là như thế nào. Thì trong cái chỗ đó ông đưa ra những cái nguyên tắc để chúng ta hiểu rằng người tin Chúa thật là người như thế nào, sự chọn lựa của Chúa thật là ra sao. Cho nên đây là cái phần Kinh Thánh đem vào cái lẽ đạo chọn lựa thể trị của Chúa để trả lời cái vấn đề sự chân thật của lời Chúa. Thì ông trả lời ấy chẳng phải là lời Đức Chúa Trời là vô ích, không phải là lời Chúa sai trật. Nhưng cái vấn đề là sao? Vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Ông nói vấn đề là có người Israel thật và không, và có người Israel không phải là trong sự chọn lựa của Chúa. Mình không nói là người Israel giả, nhưng mà người Israel về xác thịt và người Israel thật trong đức tin, thì mình có thể phân biệt điều đó. Thì ở đây ông đưa ra ba cái câu để mà phân biệt. Ở đây tôi tóm tắt trước rồi chúng ta đi vào cái chi tiết sau. Thứ nhất là ông nói trong câu mà chúng ta vừa đọc trong câu 6 phần B đó: vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Nghĩa là ông nói là có người Israel thật và có những người Israel sanh hạ. Nghĩa là có một cái sự phân biệt giữa người Israel về phần xác và người Israel thật. Nghĩa là trong cái nhóm người hay là trong cái dân tộc gọi là Israel đó, thì có Israel thật, những người sanh ra về phần xác, không có nghĩa là tất cả mọi người đều là Israel thật. Và như vậy thì lời của Chúa, ông nói là vẫn áp dụng cho những người Israel thật. Những lời đó chưa bao giờ được cắt bỏ và họ cũng không bị bỏ ra. Vì thế lời của Chúa không trở thành vô ích, không phải là lời vô ích đối với họ, vì Chúa vẫn giữ lời hứa với họ. Rồi câu số 7 thì ông nói đem có một cái sự phân biệt giữa dòng dõi của Abraham và con cái Abraham. Ông dùng hai cái chữ khác nhau là descendant và children. Ông dùng hai chữ là chữ dòng dõi và chữ con cái. Cũng không phải là vì dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người. Ông nói có một cái sự phân biệt nữa là những người sanh ra trong dòng dõi Abraham không có nghĩa là con cái của Abraham. Như vậy ông định nghĩa con cái của Abraham là Israel thật, là một cái sự chọn lựa hay là một cái định nghĩa. Đây là những người cũng nằm trong cái dòng dõi của Abraham nhưng mà họ gọi là con cái của Abraham. Rồi ông giải thích thêm nữa đó là trong câu số 8 thì ông nói rằng nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi của Abraham vậy. Ông nói này như vậy thì cũng kể ra đó là có những người con cái trong xác thịt và con cái của Đức Chúa Trời. Phân biệt ra là con cái của xác thịt, con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên như thế này, ông nói là trong những kẻ bởi Israel sanh hạ, trong những người Israel sanh ra về phần xác thì có Israel thật. Trong dòng dõi của Abraham thì có con cái thật. Và trong những người sanh ra bởi xác thịt thì có những người con cái Đức Chúa Trời. Không phải tất cả đều là dòng dõi Israel thật, không phải tất cả đều là con cái thật của Abraham, không phải tất cả đều là con cái của Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong cái cộng đồng gọi là dân Chúa, gọi là cộng đồng của đức tin, gọi là cộng đồng của những người chọn lựa, những người thật sự được chọn lựa là một số ít ở trong đó. Những người gọi là con cái thật là một số ít ở trong đó. những người con cái của Đức Chúa Trời là một số ít ở trong đó, không phải tất cả mọi người đều được chọn lựa. Và chúng ta bắt đầu thấy rõ ràng đó là như vậy thì lời của Chúa không phải trở nên vô ích nếu mà một số đông người Do Thái hay là đại đa số người Do Thái từ khước, nếu mà đại đa số đó là chỉ là những người Do Thái về phần xác, những người là dòng dõi của Abraham, những người là con cái xác thịt nhưng mà không phải là con cái thật của Chúa hay là sự chọn lựa của Chúa. Và ở chỗ đó là cái sự phân biệt rõ ràng cho chúng ta, đó là những người trong chỗ dòng dõi của Abraham, trong sự liên hệ với Abraham, không phải tất cả đều là con cái Chúa, con thật của Chúa. Thì mình để cái phần song song đó đối với chúng ta, thì chúng ta cũng có thể thấy được là mình có thể nói là không phải ai ở trong hội thánh đều là người Thiên Chúa thật, không phải ai đi nhà thờ cũng là được cứu, không phải những người nào sinh hoạt hăng hái trong hội thánh đều là chứng minh là mình là thực sự là con cái của Đức Chúa Trời. Thì tại vì con cái của Đức Chúa Trời thì ông sẽ nói sẽ có bày tỏ ra một cái sự chứng minh rõ ràng thiết thực rất là lớn ở trong đó. Và vì thế khi mà mình nói là nếu mà tất cả những người Do Thái đều là người tin Chúa thì mới là cái vấn đề là như vậy. Khi dân Do Thái không tin, khi dân Do Thái khước từ thì như vậy thì sự khước từ đó bày tỏ ra là cái câu hỏi là lời Chúa không thật hay là Đấng Messi không thật. Nhưng mà nếu mà họ không phải là con cái thật, nếu họ không phải là sự chọn lựa thật, nếu họ không phải là Israel thật thì dĩ nhiên họ sẽ khước từ, dĩ nhiên họ sẽ đi sai, dĩ nhiên họ sẽ đứng ở ngoài phước hạnh của Chúa. Và ở trong lịch sử của người Do Thái thì chúng ta thấy luôn luôn sẽ có những người Do Thái về phần xác nhưng không phải là người Do Thái ở trong đức tin, sự khước từ của Chúa thường xuyên. Và cái số người mà Chúa làm việc hay là số người mà Chúa chọn lựa rất là ít, rất là ít. Cho nên điểm đầu tiên mà sứ đồ Phaolô muốn thẩm định đó là Chúa chọn lựa người Israel thật. Và trong sự chọn lựa của Chúa, lời của Chúa là lời thật, áp dụng cho những người Israel thật, những người thực sự là con cái Chúa, những người thực sự đứng trong đức tin, những người gọi là Israel thật, là con cái của Abraham thật và là con của Đức Chúa Trời. Ông sẽ tiếp tục giải thích thêm vào trong phần số 2 mà chúng ta sẽ học. Nhưng mà ở đây tôi muốn ngừng lại một tí xíu để thiết lập một vài vấn đề. Thứ nhất là cái chữ thật. Là trong cộng đồng của người Do Thái, trong cái sự liên hệ của người Do Thái thì họ định nghĩa là họ là người Do Thái khi họ có sự liên hệ với Abraham, dòng dõi của Abraham, sanh hạ từ Abraham. Thì Kinh Thánh nói cái điều đó nó chỉ áp dụng trong về phần xác thịt mà thôi. Nhưng mà cái về sự thật mà đứng trước mặt Chúa và được áp dụng, nó phải là một cái sự thật của đức tin, sự thật của lời hứa, sự thật của con cái của Chúa. Và những người mà thật đó là những người sống trong những điều mà đã được ban cho, tức là dân Israel thật, là dân được làm con nuôi, là có được ban cho sự vinh hiển, là sự hiện diện của Chúa, sống trong lời giao ước của Chúa, sống trong luật pháp của Chúa ban cho, bước vào trong sự thờ phượng của Chúa, sống trong lời hứa chờ đợi Đấng Messi, được giữ đức tin trong cộng đồng dân Chúa và được nối kết trong sự liên hệ với chính Chúa Jesus Christ. Thì nếu mà nói như vậy thì chúng ta nói là những người mà thực sự tin Chúa hay là thực sự ở trong cộng đồng của đức tin mà là thuộc về Chúa thật thì có một cái đời sống rõ ràng, phân biệt được, sống động trong đức tin theo sự ban cho của lời Chúa, sống động đúng theo lời của Chúa, đúng trong sự liên hệ với Chúa Giêsu, không phải chỉ là theo sinh hoạt cộng đồng hay là trong cái phần liên hệ về phần xác mà thôi, nhưng thực sự là đứng trong cái chỗ bày tỏ rõ ràng cái bằng chứng của đức tin ở trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta đặt điều đó song song với mỗi chúng ta, và chúng ta một lần nữa được nhắc nhở về sự kêu gọi rất lớn, sự ban cho rất lớn cho những người thật trong Chúa, và những người thật trong Chúa sẽ sống thật với những sự ban cho đó. Trong thứ nhất sự liên hệ với lời Chúa, sự liên hệ với Chúa Giêsu và bằng chứng của sự thay đổi trong đời sống. Một điểm mà chúng ta cũng nhắc nhở nữa là khi cái vấn đề được đưa ra mà sứ đồ Phaolô nói là cái cái định đề được thiết lập sai trật rồi. Tại vì nó vấn đề không phải là người dân Do Thái được tuyển dân chọn lựa như thế nào, Đấng Messi thật hay không. Cái câu hỏi là người Israel thật là người như thế nào. Nghĩa là khi chúng ta đến với lời của Chúa đó, nhiều khi chúng ta có những cái câu hỏi, những cái câu thắc mắc, những cái câu trả lời mà nó ra từ cái lý luận của con người, nó ra từ cái cảm xúc. Có nhiều người nói tôi thấy như thế này thì tại sao Chúa ra như thế này, hay là tôi thấy như vậy Chúa không công bằng, hay là như vậy không đúng. Có nhiều thứ mà mình đặt để trong vấn đề đức tin. Khi mình đặt để cái sự suy nghĩ của mình trên căn bản lý luận con người thì mình rất dễ để sai trật. Và như cái cách mà chúng ta thấy ở đây và chúng ta sẽ thấy tiếp tục theo, là khi chúng ta đến với lời của Chúa thì chúng ta để lời của Chúa giải thích lời của Chúa theo cách của lời của Chúa. Và khi lẽ thật được bày tỏ ra thì nó sẽ giải tỏa tất cả mọi vấn đề mà chúng ta cần biết để sống trong cộng đồng đức tin, để sống trong đời sống đức tin với Chúa. Lời Chúa đầy đủ thẩm quyền và lời Chúa đầy đủ ánh sáng và lẽ thật để giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta. Không phải là mọi vấn đề đều dễ hiểu, nhưng mà chúng ta có thể đến với lời của Chúa để lời của Chúa giải bày. Bởi vì lời của Chúa không có sự mâu thuẫn, không trở nên vô ích, không trở thành luống nhưng. Nhưng mà ở đây đó là lời Đức Chúa Trời là lời thật và chắc chắn, nếu chúng ta để lời đó phán dạy cho chúng ta cách rõ ràng. Thì đó là cái phần áp dụng đầu tiên cho chúng ta. Rồi xoay qua người bên cạnh và hỏi hiểu không? Tôi thường xuyên, nhất là tới giờ này là bắt đầu phải hỏi nhiều để chúng ta... Rồi chúng ta sẽ học tiếp trong phần số 2 này một tí xíu nữa, rồi chúng ta để dành cái phần số 3 cho phần sau. Ở đây thì sứ đồ Phaolô tiếp tục trong cái sự giải thích hay là giải bày cái vấn đề là lời của Chúa là lời trung thực và Chúa là đấng thành tín với tất cả mọi lời hứa của Chúa. Mặc dầu là người Do Thái, cộng đồng người Do Thái hay là dân Do Thái đang khước từ Chúa và đang bị bỏ ra khỏi chương trình của Chúa, thì lời của Chúa không vì đó mà sai trật, nhưng mà lời Chúa tiếp tục đúng theo lời của Chúa. Thì ông mới dùng cái lời giải thích bằng cách đem vào một cái thí dụ, đó là thí dụ của Isaac với lại của Ismael. Cũng không phải là vì dòng dõi, câu số 7, cũng không phải là vì dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người, nhưng có chấp rằng ấy là bởi Isaac mà người sẽ có một dòng dõi gọi theo tên người. Nghĩa là chẳng phải là con cái thuộc về xác thịt là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy. Và lời này thật là một lời hứa, cũng kỳ này ta sẽ lại đến, Sarah sẽ có một con trai. Rồi chúng ta sẽ tới cái phần kế tiếp là cái chứng minh của Jacob và Esau của Rebecca. Ở đây thì nói về sự chọn lựa của Chúa qua lời hứa của Chúa. Thì ông đem cái lời trích dẫn là Sarah sẽ có một con trai, cũng một kỳ này ta sẽ thật đến, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu số 12 đó, thì chúng ta sẽ đem vào trong cái câu chuyện này để chúng ta thấy được cái tình tiết như thế nào. Nên xin chúng ta cùng dỡ ra ở trong sách Sáng Thế Ký và chúng ta bắt đầu đọc từ câu số đoạn 15 trở đi. Chúng ta không đọc hết đoạn Sáng Thế Ký từ đoạn 15, nhưng mà chúng ta sẽ đọc một phần, các phần từ đi các phần với nhau để chúng ta thấy được cái câu chuyện, để chúng ta có thể thấy được cái sự chọn lựa của Chúa là như thế nào. Tôi bắt đầu từ đoạn 15 câu 1 tới câu 6. Ở đây thì nói về lời hứa của Chúa bắt đầu với Abraham. Sau việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Chúa Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuận đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp mà tôi sẽ nhà tôi là Eliezer, là người Đa-mách, nghĩa là người đệ tớ thân thuộc của ông. Abraham lại nói rằng: Này Chúa, làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Abraham rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đặng Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, mà nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng như vậy. Abraham tin Đức Giê-hô-va, Ngài kể đó là sự công bình cho người. Cho nên trong điểm đầu tiên, đây là lời hứa của Chúa. Chúa hứa cho Abraham một dòng dõi ra từ gan ruột của ông, ra từ chính thân thể của ông. Rồi xuống đoạn 16, Câu 1 tới câu 4 thì ở đây nói về sự sanh ra hay là cái bối cảnh của đứa con đầu là Ismael. Và Sarah vợ của Abraham vẫn không có sinh con, tức là họ chờ lâu quá rồi. Họ thấy lời hứa của Chúa nhưng mà bây giờ chờ lâu thì chờ cũng 10 năm, cho nên họ bắt đầu nóng ruột, cho nên họ muốn giúp đỡ Chúa một tí. Thành ra nói là nàng có một con đòi Egypto tên là Aga. Sarah nói cùng Abraham rằng: này Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi nhờ nó mà có con chăng. Abraham bèn theo lời của Sarah. Thì ở đây nói tới cái chỗ là khi họ bắt đầu bước vào trong cái chỗ là dùng cái tập tục của những người xung quanh trong cái xã hội xung quanh đó để mà thi hành cái công việc mà họ nghĩ rằng có lẽ đây là cái cách mà Chúa sẽ làm trọn lời hứa của Chúa, tức là họ dùng cái sức người, sức riêng của mình để làm cái công việc đó. Thì câu số 15, 16 thì nói rằng: rồi nàng Aga sanh được một con trai, Abraham đặt tên đứa con trai đó là Ismael. Và lại khi Aga sanh Ismael cho Abraham thì Abraham được 86 tuổi. Rồi xuống đoạn 17 chúng ta đọc từ câu 1 tới câu số 5. Đức Chúa Trời xác minh lại lời hứa của Ngài đối với Abraham. Khi Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà phán rằng: ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta là một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi làm cho dòng dõi ngươi được thêm nhiều quá bội. Abraham bèn sắp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: này phần ta đây, ta lập giao ước lại cùng ngươi. Vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc, thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham, vì ta đã đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Chúa nhắc lại lời hứa của Chúa là lời hứa của Chúa chưa được thực nghiệm, dầu là ông đã làm cái công việc đó và sanh ra đứa con tên là Ismael, nhưng mà Chúa nói đó không phải là lời hứa của Chúa. Lời hứa của Chúa được thiết lập qua chương trình của Chúa. Thì chương trình của Chúa chúng ta thấy được ở trong cũng đoạn 17 đó, câu số 15. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: còn Sarah vợ ngươi chớ gọi là Sarai nữa, nhưng Sarah là tên người đó, ta sẽ ban cho phước cho nàng, là do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc, những vua các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Abraham bèn sắp mình xuống đất cười mà nói thầm rằng: hồ dễ, người đã 100 tuổi rồi mà sanh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90, có sinh sản được sao? Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: chớ chi Ismael vẫn được sống trước mặt Ngài. Tức là ông nói rằng lời hứa của Chúa không thực hiện được đâu. Chúa dùng cái đứa con mà tôi đã có rồi đó, thì dùng nó để mà làm thành cái chương trình của Chúa. Thì Đức Chúa Trời phán rằng: thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cùng dòng dõi của nó. Ta sẽ cũng nhậm lời ngươi xin cho Ismael. Này ta ban phước cho người và sẽ làm cho người sanh sản và thêm có bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu. Ta sẽ làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Isaac. Đoạn độ khoảng này năm tới Sarah sẽ phải sanh ra cho người. Tức là Chúa thiết lập trở lại cái lời hứa và nói rõ ràng đây là cái chương trình của lời hứa của Chúa. Sau đó chúng ta có mấy chuyện xảy ra trong đời sống của Abraham cho tới đoạn 21 thì Isaac ra đời. Đoạn 21 câu 1 trở đi: Đức Giê-hô-va đến viếng Sarah theo y nhờ như lời Ngài phán, làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Sarah thọ thai sanh một đứa con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Abraham đặt tên đứa con trai mà Sarah đã sanh cho mình là Isaac. Rồi sau đó thì chúng ta thấy có sự tranh chấp giữa Sarah và Agai và Ismael trong gia đình và đòi hỏi rằng họ phải dời nhà đi. Đó là chúng ta nói cách nhẹ nhàng đó, tức là bị đuổi đi. Thì trong đoạn 21 thì khi điều đó nó là làm buồn lòng Abraham lắm vì có con trai của mình, nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: ngươi chớ buồn bực vì con trai ngươi có vì con đòi ngươi. Sarah nói thế nào hãy nghe theo tiếng người đó, vì do nơi Isaac sẽ sanh ra dòng dõi lưu danh ngươi. ta cũng sẽ làm cho đứa con trai của con đòi trên mục dân, vì nó cũng là con đòi do người mà ra. Cái câu là vì do nơi Isaac sẽ ra dòng dõi lưu danh ngươi là cái câu mà sứ đồ Phaolô trích dẫn ở trong trong phần Kinh Thánh Roma mà chúng ta đang học. Tức là ở nơi đây ông thiết lập ra cái sự liên hệ của lời hứa của con là qua Isaac chứ không phải là qua qua Ismael. Thì điều mà sứ đồ Phaolô đang thiết lập ở đây đó là đứa con ở trong dòng dõi của Abraham là Isaac, dù là con lớn thì không được kể là con của lời hứa. Tại vì con của lời hứa là con của công việc của Chúa làm chứ không phải là công việc của con người làm. Vì đáng lẽ là khi mà Sarah nói là mình nên giúp Chúa một tí thì Abraham nói không, chúng ta phải chờ đợi con của lời hứa. Tại vì khi họ bước vào trong cái chỗ sanh ra đứa con Ismael thì Kinh Thánh nói là đây là đứa con theo xác thịt. Đứa con theo xác thịt. Và đứa con theo xác thịt thì không phải đứa con của lời hứa. Như trong Galati đoạn 4 câu 22 thì nói rằng vì có chép rằng Abraham có hai con trai. Một là con của người nữ tôi mọi, một là người của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt. Con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa. Thì khi trong câu số 9 nói rằng vả lời này thật là một lời hứa, cũng kỳ này ta sẽ lại đến, Sarah sẽ sanh một con trai. Ở đây nói về cái sự thẩm định của chương trình của Chúa. Con của lời hứa là con của Chúa thực hiện. Chúa nói là cũng trong đây là thật là một lời hứa, cũng kỳ này ta sẽ lại đến, ta là người sẽ đến, ta sẽ làm cho Sarah sanh ra một con trai. Như là đây là công việc của lời hứa của Chúa. Chúa hứa, Chúa làm, Chúa thực hiện trong thời điểm của Chúa, qua quyền năng của Chúa, hoàn toàn từ nơi Chúa. Thì đó là con của lời hứa. Và vì thế mình hỏi như vậy là con của lời hứa là con như thế nào? Tức là con của lời hứa là con ra từ công việc của ân điển Chúa. Không ra từ sự liên hệ của con người hay là sự giúp đỡ tham dự của con người. Nhưng hoàn toàn ra từ cái sự thực hiện của Chúa trong ý định đời đời của Ngài mà thôi. Và vì thế sự sanh ra của Isaac là một cái thí dụ hết sức là rõ ràng về tất cả mọi người sanh ra bởi đức tin, sanh ra bởi lời hứa, đó là sanh ra bởi quyền năng của Chúa trong thời điểm của Chúa, trong chương trình của Chúa. Và vì thế khi những người mà trong dòng dõi của Abraham sinh ra thì không phải tất cả mọi người đó đều là con của lời hứa, đều là được Chúa sử dụng hay là được Chúa ban ơn trong chương trình của Chúa. Chúng ta biết rằng ngoài ra Ismael, ngoài ra Aga, ngoài Sarah thì Abraham còn có một người vợ nữa tên là Keturah, và cũng có một số các người con nữa, thì tất cả những người đó đều gọi là con cái của xác thịt. Thì ở trong câu số 8 thì nói rằng nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy. Nghĩa là con cái thuộc về xác thịt, tất cả những gì mà thuộc về xác thịt thì không nhận lấy cái quyền phép của Chúa, không nhận lấy phước hạnh từ nơi Chúa, không nằm trong chương trình của Chúa, cũng chẳng được Chúa sử dụng. Và đó là cái điều hết sức là căn bản để mà chúng ta hiểu trong cái sự làm việc của Chúa, trong sự chọn lựa của Chúa. Nghĩa là bất cứ điều gì ra từ nơi xác thịt đều không thể Chúa sử dụng trong lời hứa của Chúa được. Ở đây là Chúa chọn lựa trong lời hứa của Chúa. Thì câu trả lời của sứ đồ Phaolô đó là cái trường hợp của Ismael và Isaac bày tỏ hết sức là rõ ràng, đó là Chúa không có định ý rằng tất cả những cái lời hứa của Chúa đều áp dụng cho mọi người sanh ra bởi Abraham. Tại vì Ismael sanh ra bởi Abraham, con của Keturah sanh ra bởi Abraham thì nằm ở ngoài lời hứa, không được áp dụng bởi phước hạnh của Chúa, chỉ có Isaac mà thôi. Và vì thế Chúa nói là cái sự chọn lựa của Chúa là sự chọn lựa thẩm định bởi ân sủng của Chúa mà thôi, chứ không phải là bởi công việc của con người. Như vậy con cái của lời hứa và chương trình của lời hứa được định nghĩa là trong sự thẩm định chọn lựa của Chúa mà thôi. Và vì thế khi những người ở ngoài Chúa như là Ismael hay là con cái từ dòng dõi đó sinh ra, hay là những người ở trong dòng dõi của Abraham là người dân Do Thái nhưng không phải là con của lời hứa thật, thì dĩ nhiên họ sẽ không theo lời Chúa, họ sẽ không sống đúng theo lời Chúa, và họ sẽ bị bỏ Chúa ra, và họ sẽ không đi theo những đặc ân mà Chúa dành cho họ. Thì đó là điều dĩ nhiên, đó là điều không có trở nên cái sự mâu thuẫn của lời của Chúa. Vì thế cái câu trả lời của Abraham được của sứ đồ Phaolô được chứng minh một lần nữa, đó là ấy chẳng phải là Đức Chúa Trời là vô ích, tại vì có Israel thật và có con của lời hứa. Những người Israel thật là những người được kinh nghiệm lời hứa của Chúa và kinh nghiệm đặc ân của Chúa. Những người con của Chúa bởi lời hứa là những người kinh nghiệm sự ban cho của Chúa và ân sủng của Chúa. Tất cả những người khác đều sống trong xác thịt, và kết quả của đời sống họ bày tỏ cái sự liên hệ chỉ trong xác thịt mà thôi. Như vậy đó thì chúng ta có để ý một vài cái phần áp dụng như vậy. Điểm đầu tiên mà chúng ta muốn thấy đó là cái số con thật của Chúa rất là ít. Và trong Kinh Thánh nói cái chữ là remnant, tức là một cái số còn sót lại, hay là một cái số ít ỏi ở trong cái cộng đồng của sự kêu gọi Chúa. Nghĩa là nhiều người biết Chúa nhưng có rất ít người theo Chúa và sống đúng theo sự kêu gọi của Chúa và phước hạnh của Ngài. Cho nên khi chúng ta sống động trong đức tin thì chúng ta đừng có ham theo đám đông. Vì trong kinh thánh nói đó là điều được bày tỏ ra khi mà mình truyền ra đạo của Chúa, thì Chúa nói có bốn loại đất mà chỉ có một loại đất là đất tốt mà thôi, tất cả ba loại đất khác đều là không có kết quả gì. Khi Chúa nói đi theo Chúa thì chọn con đường hẹp, đừng có đi con đường rộng, cái chỗ nhiều người đi là cái chỗ không phải là con đường sống động của Chúa. Và điều đó cũng nhắc nhở cho chúng ta là khi mình làm cái công việc Chúa thì đừng có sợ cái chữ ít. Nghĩa là mình mong đợi công việc của Chúa ban cho tùy theo cái sự giàu có của Chúa, nhưng mà chúng ta thấy trong lịch sử của Israel cũng như trong lịch sử của Hội Thánh, cái số người mà Chúa sử dụng luôn luôn là ít. Nhớ về cái cách Chúa sử dụng ông Gideon chẳng hạn, Chúa nhấn mạnh là vấn đề cái số người được chọn lựa là số ít mà thôi. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phân biệt là con cái của lời hứa là con cái thật của Chúa. Cho nên chúng ta phải một lần nữa đứng trong cái chỗ là kinh nghiệm sự thật của cái sự chọn lựa của Chúa bày tỏ ra trong đời sống của mình, bởi vì lời của Chúa không hề sai trật. Và điểm mà chúng ta cũng muốn nhấn mạnh và sẽ thấy được kỳ trong kỳ tới đó là Chúa là đấng tể trị trong sự chọn lựa của Chúa. Khi chúng ta nói về sự chọn lựa của Chúa thì chúng ta chưa có hiểu được cái sự vui mừng mà chúng ta nắm ở trong đó. Nhưng mà cái điểm duy nhất mà có thể giữ Israel thật, điểm duy nhất mà có thể giữ con cái của lời hứa là chính sự chọn lựa tể trị của Chúa. Ở ngoài sự chọn lựa tể trị của Chúa, tất cả đều hư mất trong cái bản chất xác thịt của mình, một con đường xác thịt của mình. Bởi vì Chúa chọn lựa cách tể trị, cho nên Chúa giữ gìn đức tin trong cái sự tể trị của Chúa. Và vì thế những người được Chúa chọn, những người được Chúa cứu còn ở trong đức tin vì chính là vì sự tể trị chọn lựa của Chúa. Ở ngoài cái sự tể trị ân điển đó thì không có cái sự bảo toàn của đức tin. Và cái hình ảnh của Israel là cái hình ảnh hết sức là rõ ràng. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì lẽ đạo của sự toàn trị của Chúa. Và Chúa sẽ nói rõ ràng càng thêm cái lẽ đạo này trong phần tới. Chúng ta sẽ học lần tới, nhưng mà tôi muốn đọc điều này để chúng ta có cái âm hưởng, dầu nó khó nghe nhưng mà nó hết sức là quan trọng. Từ câu số 10: Nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai đứa con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ của Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, y như có chép rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Những phần kinh thánh thì nghe hơi khó nghe và có nhiều câu hỏi, nhưng mà khi chúng ta đi vào trong chi tiết và thấy được cái sự ánh sáng của lời Chúa, chúng ta sẽ được thay đổi bởi lẽ thật rất là mạnh mẽ của Chúa. Nhưng mà để chúng ta áp dụng và đáp ứng với cái phần kinh thánh chúng ta học hôm nay, thì chúng ta muốn suy nghĩ đến chữ ít và chữ thật. Chữ ít và chữ thật đó là chẳng phải những người kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel, cũng không phải là vì dòng dõi Abraham thì hết thảy đều là con cái người. Nghĩa là chẳng phải bởi con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là con cái của Abraham vậy. Trong cái số được chọn lựa là ít, có những người thật của Chúa, và chúng ta muốn rằng đời sống của chúng ta bày tỏ ra cái sự chọn lựa đó, cái sự thật đó, và chúng ta biết rằng nó là một cái sự phân biệt rõ ràng của chúng ta đối với tất cả mọi người chung quanh, những người không thuộc về Chúa, của xã hội không thuộc về Chúa. Chúng ta muốn sống cho đúng theo cái sự chọn lựa đó. Cho nên đó là một phần để chúng ta đáp ứng lại với cái lẽ đạo sự chọn lựa tể trị của Chúa, cái sự chân thật của lời Chúa và sự áp dụng cho đời sống của mỗi người chúng ta. Ít nhưng mà thật, đó là điểm mà chúng ta muốn áp dụng. Cho nên chúng ta xoay qua người bên cạnh và cầu nguyện cho nhau để chúng ta trong những chỗ mà Chúa đã dành cho chúng ta trong đặc ân của Chúa, qua lời của Chúa, chúng ta thấy được và bày tỏ được một cách chân chính ở trong đời sống thật của mình là chúng ta thuộc về số ít nhưng chúng ta thuộc về số thật ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng kết thúc.